Độc Tôn Tam Giới, chương 1387, đồn đoán 1, góc truyện audio.com, Thanh Minh cứng đối cứng này, thoáng cái làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hai đại cự đầu một nam một bắc thượng bát vực cứ như vậy đụng phải. Mà tiêu điểm va chạm bất ngờ là vạn thọ đan. Ai cũng biết đạt được vạn thọ đan, liền tương đương đạt được một con đường phát tài lâu dài. Tiềm lực giá trị của vạn thọ đan thị trường, tất cả mọi người đều biết. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, vì vạn thọ đan này, vậy mà làm cho đan hỏa thành cùng Lưu Ly Vương thành va chạm đến không để lối thoát như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng bát vực đều tràn đầy chờ mong. Một tháng sau, cái kỳ hạn này cũng không tính dài. Đan hỏa thành xây dựng ảnh hưởng còn ở đó, tuy trận chiến này còn chưa bắt đầu, nhưng tin tức đã điên truyền khắp thế giới. Chỉ là trên cơ bản, tất cả vực thế lực của nhân loại cương vực đều thiên về đan hỏa thành. Dù sao, ở lĩnh vực đan đạo, cách cục của cả nhân loại cương vực đã duy trì hơn 3.000 năm. Cơ hồ là đan hỏa thành một nhà độc đại, tuy Lưu Ly Vương thành cũng không tệ, nhưng lĩnh vực đan dược cũng không quá đáng là gần ngàn năm nay mới toát ra một chút manh mối, hoàn toàn không đủ để hình thành uy hiếp tới đan hỏa thành. Đừng nói ngoại giới dư luận xôn xao, coi như là trong Khổng Tước Thánh Sơn, cũng có rất nhiều nghi vấn, tứ đại hoàng giả đồng dạng đối với quyết định lần này của Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ cảm thấy rất khó hiểu. Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ tại sao lại tín nhiệm chân đan vương kia như thế? Dùng nội tình đan đạo của Khổng Tước Thánh Sơn, đối kháng với đan hỏa thành cơ hồ là không có bất kỳ phần thắng. Người hơi có chút lý trí cũng biết đan hỏa thành ở lĩnh vực đan đạo đích thật là tồn tại không cách nào khiêu chiến. Thế nhưng mà Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ lại hết lần này tới lần khác muốn ngạnh kháng, còn đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên người đan vương. Mặc dù đan vương tương lai kia thể hiện ra thiên phú đan đạo rất mạnh cũng thực để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà chỉ bằng vào những thiên phú này thật sự có thể dung chuyển địa vị bá chủ mấy ngàn năm của đan hỏa thành sao? Mặc dù là Vân Trung Minh Hoàng, trong nội tâm cũng không nắm chắc. Có nhiều lần tứ đại hoàng giả hướng Khổng Tước Đại Đế uyển chuyển đưa ra nghi vấn, nhưng Khổng Tước Đại Đế đều cười mà không trả lời. Chấn Tuế Minh Hoàng càng là nhanh mồm nhanh miệng. Bệ hạ tuy chân đan vương này thiên phú siêu tuyệt nhưng mà thuộc hạ cảm thấy, lai lịch kẻ này không rõ, vạn nhất là nội gián do đan hỏa thành bố trí, vậy Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta sẽ phiền toái lớn rồi. Cái này không đơn thuần là Chấn Tuế Minh Hoàng nghi hoặc cũng là mấy hoàng giả khác mê hoặc kể cả Vân Trung Minh Hoàng đối với Khổng Tước Đại Đế trung thành và tận tâm nhất lần này trong lòng cũng có chút không rõ. Dù sao, ước chiến với đan hỏa thành chẳng khác gì là đem mâu thuẫn công khai hóa. Tuy Lưu Ly Vương thành cùng đan hỏa thành tầm đó tất sẽ có một trận chiến. Thế nhưng mà đến đột nhiên như vậy, dùng loại phương thức này xuất hiện, mọi người một thời ba khắc hiển nhiên đều không có làm tốt tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng mà lần này tự hồ Khổng Tước Đại Đế rất quyết tâm, khư khư cố chấp, không quản bọn hắn khuyên bảo như thế nào, uyển chuyển cũng tốt, trắng ra cũng tốt, cũng không cách nào dao động quyết tâm của Khổng Tước Đại Đế. Thậm chí, góc truyện audio.com. Mấy đại đế khác của Lưu Ly Vương Thành cũng có không ít đến Khổng Tước Thánh Sơn, mịt mờ nhắc nhở Khổng Tước Đại Đế cùng đan hỏa thành chiến một trận ảnh hưởng sâu xa, phải chăng có tất yếu. Thái độ của Khổng Tước Đại Đế chỉ có một cái kia chính là chiến. Thái độ này vô cùng kiên quyết, bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến. Mọi người thấy Khổng Tước Đại Đế kiên định như thế, cũng biết sự tình không thể sửa đổi. Ngược lại Giang Trần là người trong cuộc sau khi trở về chỗ ở, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với ngoại giới thị thị phi phi, mắt điếc tai ngơ. Hắn cũng biết đan hỏa thành là nguyện nhất định phải có vạn thọ đan, lần này phái ra tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Chỉ là ở lĩnh vực đan đạo, Giang Trần thật đúng là chưa sợ qua ai, cũng không cảm thấy thần nguyên đại lục có ai có thể để hắn e ngại ở đan đạo. Nhất là ở lĩnh vực vạn thọ đan, Giang Trần căn bản không coi đan hỏa thành là chuyện quan trọng. Đừng nói đan vương, cho dù là đan đế đến, Giang Trần cũng hành hạ không lầm. Các loại tin tức nho nhỏ từ Lưu Ly Vương Thành cũng không ngừng lưu truyền tới. Về thân thế của chân đan vương cũng xuất hiện vô số loại phiên bản. Có người nói, khi còn bé chân đan vương này từng được dị nhân truyền thụ thiên phú đan đạo đã vượt qua cảnh giới đan vương. Cũng có người nói, chân đan vương này có khả năng là lực lượng đối địch phái tới nằm vùng, cố ý đến đảo loạn thế cục của Lưu Ly Vương Thành. Đương nhiên, cũng có người nói, kỳ thật chân đan vương này chỉ là lừa đảo lừa đời lấy tiếng. Lần này Khổng Tước Thánh Sơn tin tưởng chân đan vương như thế, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Nói ngắn lại, các loại thuyết pháp đều có. Nhất là thuyết pháp nằm vùng này, ở dưới người có ý thổi gió, càng là truyền có mũi có mắt. Ngoài dự đoán của mọi người, Khổng Tước Đại Đế lại không có áp dụng bất luận biện pháp gì đi ngăn cản những lời đồn này. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly Vương thành mưa to gió lớn, các loại thuyết pháp đều có. Bàn Long Phiệt Chủ cùng Vi Gia ở dưới Khổng Tước Đại Đế dặn dò, cũng không có tỏ vẻ gì, càng không có làm ra cử động gì. Phảng phất bọn hắn đối với trận chiến sắp đến, căn bản thờ ơ. Nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó, hoàn toàn không có cảm giác gấp gáp. Về phần Giang Trần, dứt khoát bế tử quan, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là toàn lực trùng kích thánh cảnh lục trọng. Lần trước đạt được 2 viên thánh tiếu đan, để cho Giang Trần thấy được hy vọng trùng kích thiên thánh cảnh. Chỉ cần đột phá đến thánh cảnh lục trọng, 1 viên thánh tiếu đan, liền có thể để cho hắn một lần hành động trùng kích thánh cảnh thất trọng. Đã có phần động lực này, nhiệt tình của Giang Trần cũng đủ rất nhiều. Ở dưới vô số thánh anh đan trồng chất, tiến triển tu luyện của Giang Trần cũng cực nhanh, hơn nữa hấp thu luyện hóa long tinh trên đường đi thông thánh cảnh lục trọng của Giang Trần cũng là một bước một cái dấu chân, rất nhanh hướng mục tiêu tới gần. Truyền nhân cấp bậc đại đế còn chưa thấy qua, nhưng mà đệ tử những đại phiệt kia trên cơ bản đều có thể vượt chân truyền đệ tử của nhất phẩm tông môn. Nếu muốn dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành, thực lực quá thấp thật đúng là không được. Chỉ cần tấn chức thiên thánh cảnh, bất kể là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. gocchuyenaudio.com, hay nửa bước hoàng cảnh, ta đều có thể đuổi giết thành cặn bã. Vượt cấp chiến đấu, đối với Giang Trần hôm nay mà nói, đã là một bữa ăn sáng. Bất quá từ khi biết đến tin tức Vạn Nguyên Đảo, động lực tu luyện của Giang Trần rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cách chương.